人人家把光把腾腾
阿弥
诸恶共恩济恩
阿弥陀
佛恩济恩把刚把khuôn mặt nổi bật trong câu chuyện tin mừng hôm nay là một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Thế nhưng trong Kinh Thánh thì các ngôn sứ không chỉ nói đến ngoại tình trong đời sống hôn nhân, mà các ngài còn nói đến sự ngoại tình trong mối quan hệ đức tin giữa chúng ta với Thiên Chúa. Và trong mối quan hệ đó thì rất nhiều lần chúng ta phạm tội ngoại tình khi Thiên Chúa chưa hẳn đã là chủ duy nhất và tuyệt đối trong cuộc đời chúng ta. Vì thế chúng ta khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót này, xin Chúa tha thứ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu và từ sáng sớm Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến cùng Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-xê thì hạng phụ nữ này phải bị ném đá, còn Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Thế nhưng Chúa Giêsu cúi xuống bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và Người cúi xuống lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Này chị kia, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay tôi cũng không được khỏe lắm, bởi vì tuần vừa rồi phải làm việc căng thẳng quá. Cho nên nếu chia sẻ nó không được mạch lạc cho lắm thì anh chị em cũng thông cảm. Câu chuyện tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe là một trong những câu chuyện nổi tiếng, hình như là trong một cuốn sách nào đó ở Việt Nam. Học giả Nguyễn Duy Cần đã xếp câu chuyện này vào một trong những câu chuyện của kho tàng minh triết nhân loại. Nhưng tôi tưởng rằng người ta thấy hay, có lẽ người ta mới chỉ thấy hay về khía cạnh nhân bản hay là luân lý. Thế còn đối với người Kitô hữu chúng ta thì câu chuyện nó không chỉ là ở khía cạnh nhân bản hay luân lý, mà nó đi rất sâu. Nó muốn diễn tả cái giao ước giữa chúng ta với Thiên Chúa. Các bạn còn nhớ là tôi đã từng nói với các bạn cái độc đáo của niềm tin Kitô giáo chính là ở chỗ diễn tả niềm tin như là một quan hệ giao ước giữa mình với Đấng mà mình tin. Và rất nhiều lần
Kinh Thánh vận dụng hình ảnh giao ước hôn nhân để diễn tả về giao ước đức tin. Thế cho nên, chính ở nơi khuôn mặt người phụ nữ ngoại tình hôm nay mà chúng ta phải khám phá lại khuôn mặt của chính mình. Thế để cho nó rõ ràng, tôi phân tích từng đoạn một. Thoáng nhìn qua, thì có phải anh chị em và các bạn thấy vụ án này ta tạm gọi là vụ án người phụ nữ ngoại tình. Bị cáo trong vụ án là người đàn bà. Không biết là phạm tội mà lơ đãng thế nào để người ta bắt quả tang mà người ta tố cáo. Hầu như xã hội nào người ta cũng lên án những người phụ nữ ngoại tình. Việt Nam mình ngày xưa bảo khiếp lắm, cạo chọc đầu cơ mà, bôi vôi để thả trôi sông. Còn ở bên Do Thái nữa, là người ta có quyền ném đá cho đến chết nhân danh luật Mô-sê. Thế còn kẻ tố cáo là ai? Kẻ tố cáo là các luật sĩ và những người biệt phái, tức là những người nổi tiếng đạo đức, giữ luật rất tỉ mỉ, từng lý từng tí một. Và thẩm phán xét xử là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được mời làm thẩm phán xét xử khi người ta đặt câu hỏi với Ngài: Thưa Thầy, người thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-sê thì hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao? Người ta lắng nghe tiếng nói cuối cùng của ông thẩm phán Giê-xu. Nhìn thoáng qua các bạn thấy như vậy. Thế nhưng bây giờ ta suy nghĩ sâu hơn một chút, các bạn sẽ thấy đây không chỉ là vụ án người phụ nữ ngoại tình, mà đúng hơn là vụ án Giê-xu. Tại sao vậy? Bởi vì bị cáo ở đây là chính Chúa Giê-xu. Khi mà người ta hỏi Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, Thầy dạy sao? Ném đá hay là không ném đá? Giả như Chúa Giê-xu bảo rằng cứ ném đá cho nó chết, thì các bạn tưởng tượng ngay lập tức hình ảnh của một Giê-xu giàu lòng thương xót, giàu từ tâm và nhân nghĩa, hình ảnh của một Giê-xu gần gũi với những người tội lỗi để cảm thông, nâng đỡ và tha thứ cho họ, lập tức hình ảnh đó biến mất. Hơn thế nữa, nếu các bạn hiểu được rằng theo luật Mô-sê thì người Do Thái có thể ném đá người phụ nữ ngoại tình, nhưng mà lúc bây giờ đất nước Do Thái đang nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, và vì thế chỉ có đế quốc mới có thể ban hành án xử tử, còn người Do Thái thì không. Và chính vì vậy, khi người ta muốn giết chết Chúa Giê-xu, người ta không có quyền giết chết, mà người ta phải mượn tay của Phi-la-tô để giết chết Chúa Giê-xu. Cho nên nếu Chúa Giê-xu mà nói là cứ ném đá cho nó chết đi, thì lập tức là đế quốc Roma sẽ lên án Ngài. Chúa Giê-xu trở thành bị cáo. Mà ngược lại, nếu Ngài bảo là đừng có ném đá, thế thì hóa ra là Ngài chống luật Mô-sê. Mà người Do Thái thì vốn coi Mô-sê là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và là ngôn sứ của Thiên Chúa, đằng nào cũng chết. Nếu bị cáo là Chúa Giê-xu thì kẻ tố cáo vẫn là những anh Pha-ri-sêu biệt phái và các luật sĩ, những người đạo đức. Và thẩm phán ở đây chính là dân chúng và đế quốc Roma. Ta đã đi thêm một bước rồi. Thế nhưng câu trả lời của Chúa Giê-xu thì rất độc đáo. Câu trả lời đó làm cho vụ án không còn là vụ án người nữ ngoại tình, cũng không phải là vụ án Giê-xu mà trở thành vụ án lương tâm của mỗi con người. Khi Chúa Giê-xu trả lời rằng ai trong các ông không có tội thì ném đá người đàn bà này trước đi, bằng một câu nói như vậy thôi, Chúa Giê-xu biến tất cả những kẻ đang tố cáo người đàn bà và đang âm mưu làm hại Ngài trở thành bị cáo. Bởi vì anh nào cũng thấy mình có tội cả. Và kẻ tố cáo không phải là Chúa Giê-xu mà là lương tâm của mỗi một người. Hay là ngày hôm nay chúng ta nói là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần vạch tội thế gian, Chúa Thánh Thần làm sáng tỏ lỗi thế gian, Chúa Thánh Thần chiếu ánh sáng vào vùng sâu thẳm nhất của lòng người để họ nhận ra tội lỗi của mình. Và thẩm phán là chính Thiên Chúa. Thế cho nên đang phân tích thì rồi cuối cùng ta khám phá ra câu chuyện này lại không phải là về người phụ nữ ngoại tình, cho bằng về chính mình. Về chính mình. Ngoại tình là gì các bạn? Ngoại tình giả thiết là trước đó người ta đã kết hôn, đã có một giao ước hôn nhân. Chứ cỡ như tôi mà độc thân thế này thì đâu có phạm tội ngoại tình bây giờ. Nhưng mà ngoại tình giả thiết là trước đó mình đã có một giao ước hôn nhân. Đó là một giao ước tình yêu, một giao ước đòi hỏi sự đơn nhất và vững bền, sự trung tín và trung thủy. Thế bây giờ cô bỏ người chồng của mình để đi ăn ở với một người đàn ông khác là cô đã vi phạm cái giao ước đó rồi. Và hơn thế nữa, cô xúc phạm đến người mà cô đã từng thề hứa nhận làm chồng, yêu thương, trung tín với người ta suốt đời. Nếu ta hiểu ngoại tình là như thế, thì các bạn nhìn lại mối quan hệ của mình với Chúa coi. Một mối quan hệ giao ước, cũng là một giao ước được đặt nền trên đức tin và tình yêu. Một giao ước mà trong đó Thiên Chúa đòi hỏi là phải kính mến Ngài trên hết mọi sự, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Không biết trong nhà thờ này có ai mà yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn không? Tôi thì tôi thấy là tôi chưa đủ. Cho nên lập tức là chúng ta khám phá ra trong mối quan hệ với Thiên Chúa mình là kẻ ngoại tình. Làm sao khám phá được? Ta chỉ có thể khám phá được theo nghĩa sâu xa nhất nhờ cái nhìn về phía bên trong. Chúa Giê-xu nói rằng ai trong các ông không có tội thì ném đá trước đi. Đó là một lời mời gọi nhìn về phía bên trong. Bởi vì nếu mà nhìn bên ngoài ra thì tôi không có tội gì hết, chỉ có mỗi người đàn bà này là ngoại tình thôi, chứ còn bao nhiêu người chung quanh đó không có tội gì hết. Thế nhưng khi nhìn vào phía bên trong thì người ta khám phá ra có thể chính mình cũng đã từng ngoại tình lăng nhăng với một bà nào ngoài vợ mình, nhưng mà người ta không bắt được bởi vì mình ăn vụng mà nó khéo quá, chứ nào phải là không có tội. Hoặc là nếu mà mình không ngoại tình ra thì mình lại có muôn vàn thứ tội khác không chừng tệ hơn nữa. Trong đám đông ấy lại có một ông nào đấy mà cũng đã từng mê cái bà này, dụ dỗ người ta mà dụ không được, cho nên bây giờ đâm tức tố cáo. Ở cuộc đời này những chuyện như vậy thiếu gì, ghen tức là sinh ra vô vàn giống tội. Cho nên khi người ta chỉ nhìn bên ngoài thì thấy mình ngon lắm, nhưng trở lại phía bên trong thì người ta khám phá ra khuôn mặt thật của mình. Cái nhìn về phía bên trong ấy, cái nhìn đích thực chỉ có thể hoàn thành trong thinh lặng. Các bạn để ý Chúa Giêsu được Thánh Gioan ghi nhận hai lần. Ngài cúi xuống viết trên đất, không nói gì hết. Không nói gì hết. Ngài trả lại sự thinh lặng cho những người đối diện, để trong sự thinh lặng ấy họ khám phá chính mình. Chúng ta cũng vậy. Cuộc sống của chúng ta hôm nay ồn ào quá, cho nên nhiều khi cái gần mình nhất là bản thân mình không thấy. Muốn thấy một sự vật thì các bạn phải có một khoảng cách. Chính vì vậy mà tôi không thấy được cái lông mi của mình, tôi không thấy được lông mày của mình, tôi không thấy được cái kiếm mà tôi đang đeo ở trên mặt. Cho nên lắm lúc là đang đeo kiếm mà cứ đi tìm khắp nhà không biết nó ở đâu. Muốn nhìn thấy một sự vật phải có một khoảng cách, một cự ly. Trong đời sống tinh thần cũng vậy. Cái gần tôi nhất là chính tôi, nhưng bởi vì nó gần quá tôi không thấy. Nếu tôi muốn thấy, tôi phải tự tạo một khoảng cách với chính mình. Khoảng cách đó chỉ có được nhờ thinh lặng. Khi tôi tập trung, không sao nhãng chia trí về bất cứ cái gì, và tôi ngắm nhìn chính tôi. Và trong tâm lý học nó gọi là cái khả năng dédoublement de personnalité, gấp đôi cái con người của mình. Mình vừa là chủ thể nhìn, mình vừa là đối tượng bị nhìn. Và chính nhờ đó chúng ta mới thấy được con người thật của mình. Và khi khám phá được con người thật của mình như thế, thì thưa các bạn, đó là điều kiện để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ở trong giáo lý về bí tích có một chuyện nó hơi kỳ. Khi nói đến bí tích giải tội đó, người ta bảo chất liệu của bí tích là tội. Nghe nó hơi kỳ, nhưng mà nghĩ lại thì đúng. Bởi vì nếu mà không có tội thì lấy gì mà giải, có phải không? Chẳng hạn như bây giờ có anh chị em nào vào tòa giải tội nói với tôi là: thưa cha, con xét mình kỹ lắm mà không thấy có tội gì cả. Thế thì thôi, thì tôi mời đi về bình an đi, chứ còn lấy tội đâu mà giải. Cho nên có khám phá ra mình tội lỗi thì đấy là điều kiện thiết yếu để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Giống như là Chúa nói với người nữ ngoại tình: tôi không kết án chị đâu. Chúa cũng nói với chúng ta như vậy. Chứ còn mình thưa với Chúa là lại: Chúa, con chẳng có tội gì. Cho nên nghe thì nó hơi kỳ, nhưng mà thực sự là điều kiện căn bản. Và đồng thời cũng là bước đi căn bản để ta có thể tha thứ cho người khác. Các bạn thấy, người ta hùng hổ để đòi ném đá người phụ nữ ngoại tình. Thế nhưng khi Chúa Giêsu mời gọi là: ai trong các ông không có tội thì ném trước đi. Thánh Gioan ghi nhận là từ từ rút lui hết, mà người lớn tuổi rút lui trước. Cho nên đám trẻ chúng mình có vậy, chứ còn ít tội. Càng già lại càng lắm tội. Rồi mai mốt đến lượt các bạn cũng thế thôi. Tại sao mà rút lui? Là bởi vì trước đây tôi tưởng rằng là tôi vô tội, cho nên tôi sẵn sàng ném đá. Nhưng bây giờ khi tôi được mời gọi nhìn lại chính mình, tôi khám phá ra là mình lắm tội lắm, cho nên tôi đâu còn dám ném đá ai nữa. Bởi vì nếu tôi ném đá người ta, cũng có nghĩa là tôi tự ném đá chính mình, tôi tự lên án chính mình. Thế cho nên khám phá ra con người thật của mình có những thiếu sót lại là điều kiện để ta có thể cảm thông, tha thứ. Các bạn biết Thánh Philip Neri ngày xưa, khi Ngài chứng kiến cảnh người ta dẫn một phạm nhân ra pháp trường để xử tử, đang khi mọi người hò la lên án, thì Ngài gục đầu xuống thưa với Chúa rằng: lạy Chúa. Giả như con mà ở trong hoàn cảnh của người kia thì chắc là con phạm tội gấp đôi. Đúng là các thánh thật. Mà thực sự là như vậy. Đôi lúc chúng ta tự hỏi xem, nếu tôi phải sinh ra trong một gia đình quá đỗi nghèo khổ, nếu tôi phải sinh ra trong một gia đình mà khi tôi vừa chào đời thì đã chẳng còn cha còn mẹ, hoặc là cha mẹ đã ly dị rồi, nếu tôi sinh ra trong một gia đình mà từ bé tôi lớn lên trong một bầu khí luân lý nó không lành mạnh, thì ngày hôm nay liệu tôi có được như thế này không? Đặt cho mình câu hỏi đó thì tự nhiên mình biết cảm thông hơn, biết tha thứ hơn. Thưa anh chị em và các bạn, như vậy khuôn mặt người phụ nữ ngoại tình hôm nay lại trở thành cơ hội tốt giúp cho chúng ta nhìn lại con người thật của mình trước mặt Chúa. Và đó cũng là điều kiện để ta đón nhận được ơn tha thứ của Chúa, cũng như chia sẻ ơn tha thứ đó cho anh chị em của mình. Ước gì những tâm tình đó đọng lại trong tâm trí chúng ta nhờ lời Chúa hôm nay. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Thưa anh chị em và các bạn, mỗi lần đọc lại bài tin mừng này theo chu kỳ phục vụ, tôi lại nhớ về 6 năm trước đây. Lần đầu tiên tôi đi giảng tĩnh tâm cho các bạn trẻ ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Và lần đó tôi cũng đã chọn cái bài tin mừng về người nữ ngoại tình này và lấy chủ đề là phía đằng trước và phía bên trong. Sau mấy ngày giảng, nó có một linh mục nói với tôi thế này: cái câu chuyện về người nữ ngoại tình này, các cha khai triển cái khía cạnh nội tâm, cái nhìn về phía bên trong thì rất quen rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nghe cha nói về cái chuyện phía đằng trước. Mà sở dĩ như thế là bởi vì tôi muốn tinh nghịch với câu chuyện này. Chúa Giêsu muốn bày tỏ một khuôn mặt Thiên Chúa của tương lai. Anh chị em và các bạn biết đấy, Thánh Kinh Kitô giáo của mình không phải là một cuốn sách ở trong đó chứa những bài học luân lý đạo đức dạy người ta cái cách đối nhân xử thế. Có chứ không phải là không. Nhưng mà trên hết và trước hết là Thánh Kinh nhằm trình bày dung mạo của Thiên Chúa. Và một khi mà người ta khám phá ra cái dung nhan của Thiên Chúa cũng như tâm tư đường lối của người, thì cái khám phá đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống lòng người của mình. Bởi lẽ con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Thánh Kinh định nghĩa vậy mà. Thành thử ra ở câu chuyện này cũng thế. Tôi tưởng là mình có thể khám phá được khuôn mặt của Thiên Chúa mình thờ là một vị Thiên Chúa của tương lai. Ngay từ thời Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah đã nói với dân Chúa như thế này: anh chị em đừng nhớ lại những ngày xưa tháng cũ, đừng ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Và các bạn đừng quên rằng lúc bấy giờ là dân Israel đang sống trong cảnh lưu đày ở bên Babylon. Như thế thì cái lời mà kêu gọi họ là đừng nghĩ lại những ngày xưa tháng cũ, đừng ngẫm nghĩ những chuyện đã qua đó, nó trở thành một lời loan báo tương lai mà Thiên Chúa sắp thực hiện cho dân. Mà sở dĩ ngôn sứ Isaiah có thể loan báo như vậy là bởi vì Ngài dựa vào hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Thiên Chúa ấy là vì Thiên Chúa đã không chấp nhận giam hãm dân Israel trong cái quá khứ tăm tối của thân nô lệ. Nhưng mà Thiên Chúa ấy đã mở cho họ một cánh cửa đi về phía tương lai. Chính vì vậy mà có cuộc xuất hành, chính vì vậy mà có ơn giải thoát. Cho nên ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã bày tỏ dung nhan của Ngài là vị Thiên Chúa của tương lai,
không chấp nhận giam hãm con người trong cái quá khứ tội lỗi và đớn đau của nó, nhưng mở cho nó một cánh cửa đi về phía đằng trước. Thì dung nhan của Thiên Chúa như vậy hôm nay tỏ lộ rất là rõ ràng trong Chúa Giêsu. Các bạn nhớ lại câu chuyện coi. Mấy ông kinh sư, mấy ông pha-ri-sêu kéo đến trước mặt Chúa Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang, chứ không phải chỉ là suy ra, bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và các ông ấy nói rằng cứ theo luật Môi-se mà đúng chứ không phải là sai, thì hạng đàn bà như thế là người ta sẽ ném đá cho đến chết. Ở bên Việt Nam mình thì không có cái kiểu xử ném đá như thế này, có lẽ là cạo chọc đầu bôi vôi xong là thả chui sông. Còn ở bên Do Thái đó là ném đá cho đến chết, đúng chứ không sai. Nhưng mà khi họ nhân danh lề luật Môi-se để kết án người phụ nữ như thế, là họ đã khóa chặt chị trong cái quá khứ tội lỗi. Họ không còn cho chị một cơ hội nào để đi về phía tương lai nữa, bởi vì chết mà. Họ khóa chặt chị trong cái quá khứ tội lỗi. Các bạn cứ nghĩ lại coi, trong cuộc đời chúng mình có làm ăn với nhau như vậy không? Có đấy. Chẳng hạn bạn bè mình ai lỡ mà cư xử với mình không tốt một lần thôi là mình đóng đinh cái thằng bạn đó vào cái tội đó. Và mỗi một lần mình nhìn thấy nó, mình bảo là thằng này nó là như thế, cái con kia nó là như thế. Mình khóa chặt cuộc đời người ta trong một cái quá khứ. Chúa Giêsu không như vậy. Chúa Giêsu không biện hộ cho cái tội ngoại tình. Ngài không bảo chị phụ nữ rằng thôi chị yên chí đi, tôi không có kết án chị đâu, trước làm sao thì bây giờ về cứ làm ăn như thế. Giêsu không nói kiểu đấy, mà Ngài nói rằng từ nay đừng phạm tội nữa, cho nên Ngài không biện hộ cho tội lỗi. Thế nhưng đồng thời Ngài không khóa chặt người đàn bà đó trong quá khứ tội lỗi và đòi ném đá, mà trái lại Ngài mở cho chị một cánh cửa đi về tương lai. Ngài cứu sống, Ngài giải thoát. Ngài cứu sống rõ nhất đó là nhờ sự can thiệp của Chúa Giêsu mà người ta không dám ném đá người phụ nữ đó nữa. Nhưng mà ơn cứu sống đó nó mới chỉ là dấu chỉ để diễn tả một cái ơn cứu sống sâu xa hơn, đó là ơn tha thứ của Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của tương lai, là một vị Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận giam hãm chúng ta trong cái quá khứ tội lỗi của mình, mà luôn luôn Ngài mở cho mình một cánh cửa đi về phía đằng trước. Bây giờ các bạn hiểu tại làm sao tôi chọn cái chủ đề là phía đằng trước. Thánh Phaolô là một người Kitô hữu mẫu mực nhất, và vì thế Thánh Phaolô nói lên cái niềm tin của mình là thế này: tôi quên tất cả mọi sự ở phía đằng sau và chỉ còn biết có một điều này mà thôi, là tôi lao mình về phía trước, chạy cho tới đích điểm là giải thưởng ơn kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Cái quá khứ của Thánh Phaolô là một quá khứ tội lỗi, bởi vì đi bắt bớ những người theo Chúa Giêsu mà. Bây giờ Ngài quên tất cả cái quá khứ tội lỗi đó đi và Ngài lao mình về phía đằng trước. Tin vào Thiên Chúa của tương lai là như thế. Cho nên dẫu anh chị em và các bạn mà có lỡ phạm tội tày đình thế nào đi nữa, thì tôi dám nói là cứ an tâm. Cứ an tâm. Thiên Chúa không giam hãm anh chị em và các bạn trong cái quá khứ tội lỗi đâu. Ngài luôn luôn mở cho chúng mình một cánh cửa đi về tương lai bằng ơn tha thứ của Ngài. Nhưng muốn như thế thì điều kiện tiên quyết là phải có một cái nhìn về phía bên trong. Để làm gì? Để khám phá cho mình có tội. Chứ nếu mà các bạn không có tội thì làm sao mà Chúa tha được? mà tôi học về bí tích giải tội đó, ở trong thần học nghe thì nó hơi buồn cười. Nhưng mà cái chất liệu ở trong bí tích giải tội là gì? Là cái tội lỗi mà các bạn đi xưng. Thế nếu không có cái chất liệu là tội lỗi của các bạn thì sao Chúa tha được? Và để khám phá ra cái tội lỗi đó cần có một cái nhìn về phía bên trong. Các bạn để ý coi, mấy ông kinh sư và pha-ri-sêu dẫn chị phụ nữ phạm tội ngoại tình tới hùng hổ lắm, phải ném đá con mẹ này. Chúa Giê-xu nói một câu: ai trong các anh sạch tội thì ném đá trước đi. Và Thánh Gioan ghi nhận: kẻ trước người sau từ từ rút lui, mà những người lớn rút lui trước. Nó tỏ ra là càng già thì càng nhiều tội do. Nói như vậy thì một vài vị lớn tuổi đây đừng có buồn tôi, bởi vì nó là lẽ tự nhiên thôi. Càng sống trong cuộc đời lâu thì lại càng vướng vào nhiều lỗi lầm và thiếu sót. Cái lời mời gọi của Chúa Giê-xu là một lời mời gọi hãy nhìn về phía bên trong để khám phá ra mình tội lỗi. Và cái nhìn đó khó lắm chứ không phải dễ đâu, nhất là đối với chúng ta ngày hôm nay. Tôi nhớ có một triết gia Hy Lạp, ông ấy tưởng tượng tất cả nhân loại, hay là cho nó cụ thể hơn, cộng đoàn chúng ta ở đây, một đoàn người nhưng mà xếp hàng một thẳng tắp, anh này đứng sau anh kia cứ thế, và trên lưng của mỗi một người đều đeo một cái vị, và trong cái vị đó thì tất cả những cái gì mà xấu xa thối tha nhất ở trần gian nó nằm ở trong đấy. Anh nào cũng đeo một cái vị đặc biệt như vậy mà cứ đứng xếp hàng một. Cho nên anh này thì nhắm cái thằng đứng đằng trước mình, xin lỗi các bạn, văng tục ra: mẹ đeo cái gì mà thối quá sức. Mà quên mất rằng đang khi đó người đằng sau thì người ta cũng than: mày còn thối hơn nó. Cái hình ảnh đó nó diễn tả là tất cả chúng mình đều dễ nhìn vào cái khuyết điểm của người khác. Những cái tội của mình rất lớn ở sau lưng của mình cũng thấy. Khi ta nhìn vào những hiện tượng bên ngoài, ta nhìn bằng cặp mắt của xác thân. Nhưng khi ta muốn nhìn vào chính mình thì phải nhắm đôi mắt thân xác lại và nhìn bằng cặp mắt của tâm hồn. Chính vì thế mà nó khó. Nó khó bởi lẽ các bạn và tôi đang sống trong một thời đại hướng ngoại. Suốt ngày mình toàn nghe thôi, nói, và nhất là mắt thì thấy nhiều sự lắm. Ngồi trong nhà cũng xem TV, video. Một cái cuộc sống hướng ngoại. Và vì thế khi cần phải hướng nội, quay trở về với chính mình, ta không có thói quen, ta thấy nặng nề. Tôi vẫn nói với anh chị em và các bạn cái kinh nghiệm đi giảng tĩnh tâm của tôi mà. Thỉnh thoảng giảng xong thì tôi đề nghị cộng đoàn xin chừng 5 phút thinh lặng thôi. Giữ không nổi đâu. Chỉ được 1 phút thôi thì đã bắt đầu có nhiều người hắt hơi rồi. Đến phút thứ 2, thứ 3 thì có nhiều người xoa dép rồi. Sốt ruột quá. Mình quen cái cuộc sống hướng ngoại. Bây giờ có những giây phút thinh lặng để nhìn về chính mình cảm thấy khó. Rồi nó khó nữa, bởi vì các bạn và tôi đều là con người, ai cũng có cái chủ quan hết. Cho nên khi ta nhìn lại chính mình, bao giờ ta cũng biện hộ cho mình. Cũng cùng một cái tội lỗi, giá mà người khác phạm thì ghê gớm lắm, nhưng mà mình phạm thì mình xí xóa. Ui giời, cuộc đời này thiếu gì thằng nó khốn nạn hơn mình, ăn thua gì. Cũng một việc tốt đấy, giá mà người khác người ta làm thì chả ăn thua gì, nhưng mà mình làm lớn lao lắm. Ai cũng có cái chủ quan đó, và vì thế khó nhìn được cái sự thật về chính mình. cần phải có một cái nhìn về phía bên trong để khám phá con người thật của mình có lỗi lầm. Và lúc đấy, bàn tay tha thứ của Thiên Chúa mới có thể chạm đến cái cuộc đời tội lỗi của chúng ta. Và một khi ta đã cảm nhận được Thiên Chúa là đứng lôi mình về phía đằng trước bằng ơn tha thứ của Ngài, thì thưa anh chị em và các bạn, ước gì chúng ta cũng biết đối xử với nhau như thế. Ước gì ta đừng khóa chặt cuộc đời người khác trong một quá khứ lỗi lầm nào đó, để rồi đóng đinh họ vào cái lỗi lầm đó, và mỗi một lần nhớ đến họ, nhìn họ là đồng thời phán đoán sống cho người ta. Ước gì cuộc đời của chúng ta là một cuộc sống biết cách góp phần mở cánh cửa tương lai cho người khác. Năm nay, Đức Giáo Hoàng đề nghị cái chủ đề sống mùa che rất là độc đáo, đó là xóa mù chữ. Các bạn có thấy lạ không? Sống mùa chay mà lại đi xóa mù chữ. Bởi vì một trong những rào cản lớn nhất khiến cho con người không đi về phía tương lai của hạnh phúc được, đó là sự ngu dốt. Và vì thế, Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng tác vào việc xóa mù chữ trên toàn thế giới. Tức là mở cho người ta một cánh cửa đi về phía tương lai của tri thức, tương lai của hiểu biết, cũng có nghĩa là tương lai của một cuộc sống phong phú hơn. Thưa anh chị em và các bạn, ngày xưa Thánh Augustino, sau một quãng đời tội lỗi, Ngài đã sống một cuộc sống lao mình về phía đằng trước. Và tôi còn nhớ Ngài diễn tả trong một lời thơ đã được dịch ra tiếng Việt Nam, rồi được chuyển thành một bài hát. Bài hát đó có điệp khúc như thế này: đường mới, khách đường mới, hát khúc tân ca. Đừng hát những bài tình cũ, chuyện cũ mà làm chi. Đừng hát những câu chuyện cũ mà làm chi. Hãy gieo tất cả cái quá khứ tội lỗi của mình vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa ấy mở cho chúng mình một cánh cửa đi về phía tương lai, một con đường mới, và ta là khách đường mới. Và vì thế ta hãy hát bài ca mới. Thánh Augustino diễn tả như vậy. Ước gì cuộc đời của chúng ta cũng là đặt chân vào con đường mới của Chúa Giêsu mời gọi, và trở thành bài ca mới của Thiên Chúa. Và với tâm tình như thế, chúng ta cùng tuyên xưng lòng tin của mình.